Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Vâng, xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi đương nối đường dây với Hà Nội, Việt Nam, với ông Lê Thăng Long, đương có mặt tại Hà Nội. Ông là một nhà tranh đấu có tiếng ở tại Việt Nam. Hiện giờ đương ở trên đường dây. Xin kính chào anh Lê Thăng Long. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin mời anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
Xin kính chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Sài Gòn, Houston. Xin kính chào anh Dương Phục, xin kính chào tất cả đồng bào người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.
Vâng, thưa anh Lê Thăng Long, chắc anh cũng biết là cộng đồng Việt Nam ở tại bên Hoa Kỳ tản mát khắp nhiều tiểu bang khác nhau, đông nhất là California, rồi sau đó đến Texas là nơi chúng tôi đương cư ngụ, và Texas cũng có nhiều thành phố đông người Việt Nam ở rải rác, Houston, Dallas, Austin là thủ đô của Texas, San Antonio cũng đương nghe chúng ta đây. Và cái mùa này, thưa anh Lê Thăng Long, không biết ở Việt Nam như thế nào, chúng tôi đương bị nóng như thiêu, như đốt, nóng lắm. Mà tính theo cái độ mà độ F ở đây đã trên 100 độ. Tại Việt Nam, nhất là Hà Nội, là anh đương nơi cư ngụ thế nào, cũng có nóng không anh?
Vâng, thưa đồng bào, thưa anh. Ở Hà Nội tối nay nó có một cái trận mưa nhẹ. Trận mưa này ảnh hưởng từ một cái đợt mưa rất là lớn gây lũ lụt ở Quảng Ninh. Mà nếu mà đồng bào xem truyền hình, xem thông tin thì cũng biết là nó cũng gây ảnh hưởng rất là nặng nề. Và chúng ta thấy có những cái hình ảnh, cái người rất là nghèo, người ta phải, trong khi nước chảy xiết như vậy thì người ta vẫn phải vào, người ta lọc, người ta xúc than để người ta kiếm sống. Rất là xúc động.
Vâng. Cảm ơn anh Lê Thăng Long đã cho biết cái tình hình thời tiết mà đồng bào ta ở tại khu vực Quảng Ninh. Thì chúng tôi ở đây cũng có những cái tin tức, những cái trận mưa lũ lụt ở Quảng Ninh. Bây giờ như vậy ở Hà Nội cũng mưa tối nay. Bây giờ là chúng tôi ở bên này là 8 giờ 30 phút sáng. Thì cái giờ ở Hà Nội cũng là 8 giờ 34 phút nhưng mà là buổi tối. Và theo chỗ chúng tôi được biết thì anh Lê Thăng Long là người cư ngụ ở trong miền Nam, ở Sài Gòn, địa chỉ của anh ở Sài Gòn. Nhưng mà bây giờ anh lại đương ở Hà Nội, anh ra Hà Nội làm gì vậy anh?
Dạ thưa anh Dương Phục, là tôi vừa mới lần đầu tiên trở lại Hà Nội sau hơn 6 năm ạ.
Dạ vâng.
Tôi 3 năm đi tù và 3 năm quản chế ở tại nhà ở Sài Gòn, chỉ đi được ở trong phương. Và vừa mới hết cái án quản chế và án tù thì tôi lần đầu tiên tôi ra Hà Nội, và được tới ngày hôm nay thì được hơn một tháng. Trong cái đợt ra này thì tôi tiếp tục cái công cuộc tranh đấu, đặc biệt là đấu tranh đòi cái quyền con người cho riêng tôi, cho những anh em trong cái vụ án của tôi, cũng như là những cái đồng bào của toàn thể Việt Nam mà chúng ta đang cần một cái quyền con người toàn diện, cũng như là một cái nền dân chủ toàn diện cho Việt Nam.
Anh nói anh bị 3 năm tù, 3 năm quản chế, tại sao vậy anh? Anh, cái tội của anh mà bị, mà đến đi tù vì quản chế là cái gì?
Vâng thưa anh, tức là cái cách đây hơn 6 năm thì chúng tôi bị bắt vào trong một cái vụ án lần đầu tiên, gọi là vụ án lật đổ chính quyền nhân dân bằng diễn biến hòa bình. Vụ án này có những cái người mà chắc là đồng bào cũng biết khá nhiều tên tuổi trong thời gian vừa qua, đó là anh danh nhân trí thức Trần Huỳnh Duy Thức, anh luật sư Lê Công Định, luật sư nhân quyền Lê Công Định, và trí thức trẻ Nguyễn Tiến Trung cùng với tôi. Ngoài ra thì có hai anh khác là trung tá Trần Anh Kim, cục sĩ quan quân đội Thái Bình, tách ra một vụ khác, và một anh nữa cùng với một nhóm các anh em trong phong trào chấn hương nước Việt, tức là anh Vũ Phong Thuận, và một số anh em phong trào chấn hương nước Việt bị bắt từ Malaysia về, và sau đó thì cũng được thả ra.
À,
Đó
vâng.
là một cái vụ án lần đầu tiên có một cái vụ án âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân bằng Điện Biên Hòa Bình.
Vâng. À, những cái người mà anh vừa kể tên bị bắt, bị ra tòa cùng lúc với anh Trần Huỳnh Duy Thức, rồi luật sư Lương Định, tiến sĩ Nguyễn Tiến Trung hay là trung tá Trần Anh Kim thì hiện giờ số phận của họ ra sao? Họ có vẫn tiếp tục tranh đấu như anh không ạ? À?
Dạ, thưa họ vẫn tiếp tục tranh đấu và kể cả một cái người duy nhất còn lại ở trong tù hiện nay là anh Trần Huỳnh Duy Thức. Anh bị kết án 16 năm, anh ở hiện nay vẫn ở trong tù hơn 6 năm.
Vâng.
Thì anh vẫn tiếp tục tranh đấu bằng cái giải pháp hòa bình, tức là anh thực hiện cái mà trước đây anh bị kết án, tức là anh viết những cái bức thư,
vâng.
Anh thể hiện cái hướng dẫn một cái đường lối, chỉ ra một cái đường lối thay đổi cải cách cho đất nước trong giải pháp hòa bình.
Vâng.
Anh gửi về nhà và hiện nay những bức thư đó thì lại được công khai thừa nhận và được nhà nhận được, không bị ngăn cản.
Vâng.
Và sau đó gia đình đã đăng những cái bức thư đó tiếp tục trên internet.
Vâng.
Thì đây cũng là một cái kết quả của cái việc đấu tranh và cái sự tiếp tục đấu tranh của chúng tôi ạ.
Dạ, thưa anh Lê Thăng Long, trước khi mà chúng ta đi vào cái đề tài mà anh sẽ được nói tới trong trong cái việc mà cái mục tiêu mà đấu tranh của anh hiện nay, mà cái lý do anh ra Hà Nội đó, thì muốn hỏi anh một cái việc rất là riêng tư. Trong cái đời
Dạ.
sống hàng ngày đó thì ai cũng phải làm một cái gì để sống, để mà có tiền, chi phí này kia, thì anh làm cái công việc gì hàng ngày và cái hoàn cảnh gia đình của anh, vợ con anh như thế nào ạ?
À, vâng, trong cái thời gian vừa qua thì khi mà tôi ở trong tù thì hoàn toàn là do gia đình gọi là tiếp tế vào trong tù. Ngoài những cái bữa ăn tối thiểu ở trong tù, sau khi tôi ra tù thì trong vòng 3 năm thì hầu như là tôi chỉ dựa vào cái sự hỗ trợ của một người vợ, rất là bằng yêu quý của tôi. Vợ tôi thì là một giáo viên đại học. Và tới thời điểm hiện nay thì tôi bắt đầu, tôi ngoài cái việc mà tiếp tục con đường chiến đấu thì tôi đồng thời thực hiện những cái dự án mà tôi đang tiếp tục mà cái công việc trước đây của tôi, tức là những cái dự án tư vấn về đầu tư về hoặc là về công nghệ cao. Và tuy là trong suốt thời gian qua có những cái tôi có gặp nhiều những cái khó khăn, những cái cản trở, đặc biệt là từ phía bên những cái sự khó khăn gọi là ẩn sâu phía đằng sau không ra mặt nhưng mà gây cái cản trở cho tôi trong thời gian vừa qua, nhưng mà những cái kết quả hiện nay thì bắt đầu tôi cũng đang kết hợp với anh em doanh nhân có thể vượt qua những cái cản trở đó này, bắt đầu có những cái kết quả để tôi có thể thực hiện không những là có cái thu nhập cho chính mình mà có thể hỗ trợ cho anh em.
Vâng. À, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của nhà tranh đấu Lê Thăng Long mà từ Hà Nội, Việt Nam. Thế anh Lê Thăng Long, như vậy thì cái công việc chính là anh là một người hoạt động về doanh thương, là một doanh nhân. Cái đồng thời thì anh đã tranh đấu đến nỗi mà để đi ở tù rồi bị quản chế, và bây giờ vẫn đang tiếp tục. Thì chúng tôi ở hải ngoại cũng đọc được rất là nhiều những bài viết của anh gửi ra bên ngoài. Như vậy anh không có ngại sợ là bị bắt trở lại hay sao? Và những cái bài viết của anh thường thường anh nhắm vào chủ đề gì, mục đích là gì ạ?
Vâng, khi đã vào cái con đường tranh đấu như thế này á, và đặc biệt là khi đã bị bắt một lần rồi á, thì mình có cái như là mình được tiêm vaccine á,
Đây.
và mình cảm thấy là mình có cái tự tin hơn ạ.
À, vâng.
Và đó là một cái niềm động viên, một cái sức mạnh mới, đồng thời cũng được cái sự gắn kết với những anh em khác.
Vâng.
Và trên cái quan điểm là đấu tranh không phải để coi như loại trừ lẫn nhau, mà đấu tranh để cải cách, để cho mọi người hiểu ra giác ngộ, cũng như là tạo ra một cái áp lực để thay đổi một cách tốt đẹp cho mọi người. thì tôi cảm thấy là cái việc đấu tranh đó là hết sức cần thiết. Và không có cảm thấy có một cái sự lo ngại nào hay sợ hãi nào trong việc đó. Và vừa rồi thì tôi có tập trung vào một cái chủ đề hết sức quan trọng, đó là làm sao cái mục tiêu của chúng ta, mục tiêu của mọi người đang đấu tranh cho Việt Nam ở trong và ngoài nước Việt Nam, là làm sao Việt Nam có đảm bảo cái quyền con người toàn diện, thực sự có dân chủ, và là đất nước Việt Nam thực sự có một cái văn minh thực sự.
Okay.
Thì với cái mục tiêu đó thì chúng tôi xác định là cái giải pháp rất quan trọng, đó là ngoài cái nền tảng của nó là trong thời gian trước đây tôi phát động là phong trào quân chủ Việt Nam về bảo vệ quyền con người, thì trên nền tảng của cái bảo vệ quyền con người thì trong thời gian sắp tới thì một điều hết sức quan trọng là chúng ta làm sao để thực hiện được cái mô hình tam quyền phân lập thông qua hiến pháp cũng như là thông qua thể chế chính trị.
Vâng, thưa anh Lê Thăng Long, chúng tôi cũng đọc nhiều bài của anh và cũng rất là nhiều người ở đây cũng hay đọc bài của anh, thì thấy rằng là đôi khi cái cách hành văn cũng như cách trình bày của anh hoặc là mục tiêu của anh có vẻ hơi ngông. Và đôi lúc nó có vẻ như là không tưởng. Thì có nhiều người nói là như vậy nó cũng không bình thường, và chế độ cộng sản Việt Nam, lãnh tụ cộng sản Việt Nam, những người trách nhiệm là họ không quan tâm đến những cái tư tưởng của anh. Đây là một cái chế độ cộng sản, là một cái đảng cầm quyền. Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng, vừa sang bên Mỹ được tổng thống Obama tiếp như là một cách xác nhận cái chế độ cộng sản ở tại Việt Nam, mà anh đòi những cái việc mà tam quyền phân lập mà nó có vẻ như là cũng không thực hiện nổi, và đời nào cái đám lãnh tụ cộng sản chịu nghe anh? Anh nghĩ sao?
Vâng, đây cũng là một cái, tức là chúng ta xác định nó là giải pháp quan trọng, nhưng mà để làm sao thực hiện cái giải pháp đó thì đó cũng là điều chúng tôi trăn trở. Thì có hai, trước mắt là chúng ta có thể nêu ra hai cái giải pháp mà có thể gợi mở ra. Giải pháp thứ nhất đó là khi mà chúng ta thông qua những cái bài viết có thể nói là hoang tưởng hay là ngông, chúng tôi muốn truyền tải một cái thông điệp và tác động để có hai cái mục tiêu, tức là giác ngộ hoặc là gây sức ép đối với chính là phải và chính những người trong Đảng Cộng sản Việt Nam, để họ hiểu ra. Và khi hiểu ra thì chính họ thấy được không còn một cái con đường nào khác, thì họ buộc phải tiến hành cái sự cải cách tương tự như cái cải cách lần thứ nhất vào năm 85-86. Đó là một cái hình thức, cái giải pháp tốt nhất. Và hình thức thứ hai á, là nếu mà chính họ không hiểu ra được cái điều đó, hoặc là cái gọi là cái điểm rơi, cái chính cái trong nội bộ họ không giải quyết được cái vấn đề đó, thì cái sức ép của người dân, người ta sẽ gây sức ép lên cái điều đó. Tức là có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là chính trong nội bộ, tương tự như 85-86, hay là tương tự như là nước Nga trước đây, Liên Xô trước đây. Khả năng thứ hai là chính từ những cái phong trào nhân dân sẽ tác động mà để cho cái việc thực hiện cái mô hình hiến pháp tam quyền phân lập, mô hình thể chế tam quyền phân lập sẽ diễn ra.
Vâng, trong một bài viết thì chúng tôi thấy rằng là anh lý luận rằng là khi mà có hiến pháp mà tam quyền phân lập đó, thì Việt Nam sẽ phải tiến tới là có ứng cử tự do chức vụ tổng thống chẳng hạn, như là các nước ở bên Tây Phương, và có thể là anh sẽ ra ứng cử chức vụ tổng thống. Cái điều này anh viết có thật không, hay là anh chỉ viết ngông chơi cho vui vậy thôi, nó có vẻ không tưởng quá, phải không anh?
Thế nào quý vị cảm thấy là như thế nào ạ? Tại vì trong một cái môi trường hiện nay mọi người thì ví dụ ngay cả gia đình tôi cũng không tin điều đó, không tin là tôi sẽ làm điều đó, và cũng không tin là Việt Nam sẽ có tổng thống. Thế thì trong thời gian, tức là không tin trong thời gian ngắn sẽ có điều đó. Thế thì cái việc này thì nó trong cái hoàn cảnh hiện nay, đây là một cái cách truyền tải để làm sao mọi người dễ hiểu nhất, mọi người cảm thấy nó là một cái vấn đề mà vừa là khai dân trí, vừa là chấn cái dân khí, tức là mọi người cảm thấy tự tin là chuyện đó là chuyện dễ. Đối với ví dụ như bây giờ nói với tất cả quý vị đang nghe Đài Sài Gòn ở đây mà đang ở Hoa Kỳ hay ở các nước, thì nói chuyện hiến pháp tam quyền phân lập, nói chuyện tam quyền phân lập thì nhiều khi quý vị còn thấy là nó bình thường, còn không mất thời giờ nhiều, có khi là ngồi nói chuyện, bàn chuyện, uống cà phê nó hay hơn. Nhưng mà ở Việt Nam thì lại không phải như vậy. Thế thì ở trong vấn đề này thì mọi chuyện còn do trời đất sắp đặt và thời thế tạo anh hùng hay là anh hùng tạo thời thế. Cho nên trong cái việc này tôi nói thì sẽ để thời gian trả lời cho quý vị ạ.
Dạ vâng. Hồi nãy anh có nói là anh ở trong Sài Gòn, anh ra Hà Nội thì để mà tiếp xúc, thì trong một cái bức thư hình như tôi có đọc là anh đã lần mò tới văn phòng của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, rồi tới văn phòng của Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang, hoặc là tới muốn đòi gặp Nguyễn Tấn Dũng vân vân, và không dĩ nhiên là cái điều này một cách bình thường để hiểu là những cái người này đời nào họ chịu gặp anh, thì cái việc của anh làm nó vừa ngông mà vừa không tưởng, mà đôi khi cũng nhiều người cho rằng anh cố ý làm như vậy để có tiếng mà thôi, tại vì anh cũng biết là đời nào họ tiếp anh, có phải vậy không?
Vâng, khi mà tôi tới đó thì tới 99%, 99,9% là tôi dự báo là người ta sẽ không tiếp. Tôi muốn lấy cái đó làm bằng chứng để thể hiện là thực sự là chính quyền là của ai. Chính quyền bao gồm có 3 cái bộ phận là chính phủ, quốc hội, nhà nước, và riêng ở Việt Nam thì còn có thêm Đảng Cộng sản nữa. Mà Đảng Cộng sản thì đúng ra là những cái cơ quan tam quyền phân lập, những thể chế tam quyền phân lập thì chỉ có 3 cái là hành pháp, lập pháp và tư pháp, là độc lập với nhau. Nhưng ở Việt Nam cũng có 3 cái đó, nhưng mà lại thêm một cái nữa là Đảng Cộng sản, và Đảng Cộng sản thực sự là đứng trên cả 3 cái đó. Và thực sự như vậy, chính quyền theo cái mô hình tam quyền phân lập thì là chính quyền phải phục vụ người dân, thì ở các nước khác và chính những người của chúng tôi, ví dụ như anh Vũ Quang Thuận và anh em phong trào chống không nước Việt khi ở Malaysia, thì họ có thể trực tiếp tới phủ tổng thống hay văn phòng chính phủ Malaysia và được đón tiếp đàng hoàng. Thì ở đây lại không, chúng ta ở ngay trên đất nước Việt Nam của chúng ta thì chúng ta lại rất hầu như là không thể, khi mà đòi, và chỉ một cái đơn giản thôi là chỉ cần đặt lịch gặp cũng không được. Thế là đó là một cái bằng chứng để chỉ ra, để mọi người hiểu ra thực sự. Và thông qua đó thì chúng tôi muốn truyền tải thông điệp và để cho mọi người hiểu cái đúng cái sai ở đâu và chúng ta cần phải thay đổi như thế nào, thông qua những cái biện pháp đấu tranh một cách ôn hòa, mềm mỏng, để mọi người giác ngộ dần ra và tạo một cái sức ép để thay đổi.
Trong những người đấu tranh ở Việt Nam, có một số những người như là ông Cố Huy Hòa Vũ hay là Broker Điếu Cày đã được bất ngờ Cộng sản Việt Nam thả rồi đưa sang Mỹ. Thì anh nghĩ sao về cái chuyện này? Có phải là Mỹ đương muốn trở lại Việt Nam và có một cái vai trò nào đó trong tương lai với cái sự kiện là Tổng thống Obama tiếp Nguyễn Phú Trọng, mặc dù chỉ là một Tổng Bí thư Đảng thôi, không có chức vụ gì trong chính quyền, rồi cuối năm nay thì ông Obama có thể sẽ đi Việt Nam. Trong tuần tới đây, Ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ cũng tới Việt Nam, thì ghép những cái sự kiện đó, anh có nghĩ là Việt Nam sắp sửa có một cái biến chuyển lớn ở trong tình hình ở Việt Nam, bởi vì những cái tin đồn đãi cho biết rằng là Cộng sản Việt Nam bây giờ muốn vào TPP, và muốn vào như vậy thì bắt buộc là phải chiều theo cái áp lực của quốc tế, tức là thả tù, tôn trọng nhân quyền, cho thành lập những công nhân nghiệp đoàn, công nhân vân vân. Và cái điều này sẽ được thực hiện trước cái đại hội đảng vào sang năm. Anh có tin như vậy không ạ?
Vâng, tôi cũng thấy có những cái tín hiệu trong cái tiến trình mà Việt Nam đang thay đổi. Thứ nhất là thực sự là cái thay đổi đó cũng nhiều khi đó là một cái step của cái sự khó khăn trước hết về vấn đề kinh tế trong thời gian vừa qua. Cái thứ hai là chúng ta cũng thấy là cái sức ép về hội nhập, trong đó vấn đề hội nhập quốc tế liên quan cái đòi hỏi về cái vấn đề quyền con người. Cuối năm 2013 thì Quốc hội Việt Nam đã phải đưa cái vấn đề quyền con người vào trong hiến pháp. Và đầu năm 2014 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng phải tuyên bố chính thức là vấn đề tôn trọng quyền con người. Và mới tối nay tại đài truyền hình VTV ở Việt Nam thì trong cái buổi trao cái chứng nhận thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, cũng như là tôi cảm thấy đó là một cái thông điệp về tái cấu trúc của cái Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam, thì ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, đã có những cái thông điệp yêu cầu là bảo vệ công lý và đặt quyền lợi của nhân dân, của Tổ quốc, của đất nước lên trên hết, và không nhắc gì tới vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tôi tin rằng là đã có những cái chỉ dấu, những cái dấu hiệu thay đổi rất là tích cực, và cái đó là có một cái sự hợp tác, một cái sự hỗ trợ rất là hợp lý từ phía Hoa Kỳ.
Trước đây chúng tôi có nghe cái tin này, nếu mà cái tin này sai đó thì anh Lê Thăng Long đính chính dùm là chính anh là cái người muốn vào Đảng Cộng sản, muốn trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản, xin được vào. Tại sao vậy? Mà cái tin này có đúng không? Mà nếu có thì tại sao? Trong khi anh chống Đảng Cộng sản mà.
Vâng, tôi cũng luôn luôn trong thời gian vừa qua, cái tin này tôi một lần nữa xác nhận là tôi có làm đơn chính thức gửi cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2013 là xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tại sao phải làm như vậy? Tôi xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam để cải cách Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng dân chủ. Và sau đó là đặt cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đúng với cái vị trí của một cái thể chế chính trị dân chủ, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải đặt dưới cái ba cái thiết chế hành pháp, lập pháp và tư pháp, và tương đương với tất cả những cái hội theo cái định nghĩa của Công ước Quốc tế về Nhân quyền, tức là hội gồm có đảng, phong trào, đảng chính trị, phong trào nhân dân, câu lạc bộ, nghề nghiệp, công đoàn, đó là đặt cái vị trí đúng như vậy để Việt Nam có một cái thể chế thực sự dân chủ. Tôi đặt cái vấn đề vào Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một cái thông điệp để tôi muốn gửi cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là tôi không muốn hủy diệt Đảng Cộng sản Việt Nam và muốn cải cách Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng thật sự dân chủ. Và trong đó tôi có đề nghị hai điều. Một là tôi đề nghị là tặng cho Đảng Cộng sản Việt Nam hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng do tôi và những anh em trí thức Việt Nam khác chắt lọc những cái tinh hoa của các cái triết lý, triết thuyết trên toàn thế giới, trong đó kể cả những cái điều đúng của chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin, và loại bỏ tất cả những cái điều sai của những chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin. Và chúng tôi nhận định là chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin sai lầm tới 99%, và chúng tôi có thể chứng minh được điều này. Đồng thời, một cái việc thứ hai chúng tôi đề nghị là chúng thông qua cái việc tôi xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tôi đảm bảo những cái cải cách, trong đó việc chống tham nhũng sẽ loại bỏ 99% tham nhũng hiện nay, cũng như là sẽ sớm đưa Việt Nam trở thành một trong 50 nước giàu mạnh hàng đầu thế giới và tiến tới trong vòng 20 đến 30 năm trở thành một trong 10 nước giàu mạnh bậc nhất thế giới. Đó là cái mục tiêu của tôi muốn tham gia vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vâng, thưa anh là một trong những người có chủ trương rằng là đa nguyên, tức là không có thể độc tài, độc đảng mà Đảng Cộng sản, mà sẽ phải có nhiều đảng phái khác nhau rồi ra tranh cử. Nhưng mà trong cái tình hình ở Việt Nam, có nhiều quan sát viên cho rằng ngay cả trong cái giới những người tranh đấu như anh chẳng hạn, hay là những người đồng thời với anh hiện nay như anh liệt kê hồi nãy, luật sư Công Định hay là Quốc Quân, Nguyễn Tiến Trung và Trần Duy Thức đứng ở trong tù, ngay cả những người ra ngoài rồi như là Cúi Hòa Vũ, Điếu Cày, các anh không có một cái kết hợp, không có một đường hướng chung, nói chung là không có đoàn kết đủ, không có dưới một cái chống một cái đảng nào cả. Ngay cả những cái lãnh tụ tôn giáo như Hòa Thượng Thích Quảng Độ hay là Linh Mục Lợi ở Huế chẳng hạn, Cha Lý thì đã bị ở tù, thì không thấy một cái dấu hiệu trong tương lai gần là có một cái sự kết hợp thành một nhóm, một đảng, một cái đoàn thể có tính cách là đoàn kết với nhau để mà tranh đấu, thì làm sao có thể đấu trí, đấu quyền và lật đổ được chế độ cộng sản. Anh nghĩ sao?
Thứ nhất là mỗi cái tổ chức dân chủ, mỗi cái đảng hay là mỗi cái phong trào dân chủ, mỗi cái tổ chức xã hội dân sự, mỗi cái nhóm anh em hiện nay có những cái đường lối, những quan điểm khác nhau. Về phía chúng tôi thì chúng tôi không có quan điểm lật đổ. Chúng tôi có quan điểm là mâm cỗ chung, tức là quan điểm hòa giải. Chúng tôi có quan điểm là chúng ta chọn những cái điểm chung và chúng ta tạo ra, chúng ta thay đổi một cách êm đẹp. Chính vì vậy là có những cái mà tại tới thời điểm này thì cái sự liên kết mà chặt chẽ như anh và nhiều người mong muốn thì nó chưa diễn ra. Nhưng mà tôi tin rằng tới một cái thời điểm nào đó, và tôi tin là sẽ sớm thôi, thì sẽ có cái sự liên kết mềm diễn ra. Và khi đó kể cả có những cái sự liên kết mà với cả hai phía hai lề có thể chấp nhận ngồi chung một bàn để nói chuyện, để đàm phán lẫn nhau, để chúng ta tiến hành cải cách, thay đổi thể chế một cách êm đẹp và một cách đúng theo những cái chuẩn mực tiến bộ của thế giới, bằng và hơn đối với thế giới. Tôi tin điều đó sẽ sớm xảy ra.
Vâng, quý vị
giống như có thể giống như một cái mô hình là như nước Ba Lan trước đây.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà tranh đấu Lê Thăng Long, đương phát biểu từ Hà Nội, Việt Nam. Thưa anh, nếu mà anh được cho Cộng sản cho đi, hay nói là tống xuất sang bên Hoa Kỳ như là Cù Huy Hòa Vũ, như là Điếu Cày, thì anh có đi không? Bởi vì là nhiều người nói là bây giờ bắt người này người kia thêm nữa thì nó cũng gây tai tiếng, ồn ào dư luận. Mà để đó thì cũng phiền, bởi vì quấy rối họ quá thì họ tống đi ngoài. Như Quỷ Hòa Vũ với Điếu Cày thì sang được bên này thì cũng không làm được gì hơn là những người đó lẽ ra ở Việt Nam. Anh tính sao?
Cái việc mà bị vào cái nước cùng phải đi thì tôi nghĩ là do trời đất sắp đặt. Nhưng mà về quan điểm của tôi á, là tôi không bao giờ muốn rời bỏ Việt Nam, mà cái vị trí mà tôi đang đứng ở đây để tranh đấu cho người Việt Nam của chúng ta ở trong và ngoài nước, và cả cho chính 4 triệu đảng viên Cộng sản và gia đình của họ. Tức là sự tranh đấu đó là tranh đấu trên tình yêu thương, tranh đấu những cái điều tốt đẹp cho mọi người, không phân biệt đảng phái, không phân biệt cái này hay cái kia. Cho nên tôi nghĩ là cái điều đó nó cũng có mang cái tính chất dù sao có sẽ có sự thuyết phục, và nó sẽ không có cái tình trạng là phải bằng mọi cách để tống khứ tôi ra khỏi Việt Nam.
Bây giờ anh có thể cho biết những cái chi tiết mà anh thường hay tố cáo là nạn tham nhũng đó, có cái chứng cớ nào rõ ràng, bởi vì ai cũng biết là cái chế độ cộng sản từ trên xuống dưới là tham nhũng đầy đặc hết. Ngay cả Phùng Quang Anh được coi như là một tay gộc tham nhũng, bây giờ thì cũng vừa đi Pháp chữa bệnh về cũng gây ồn ào dư luận về cái chuyện đồn đãi là ông ta sống người ta chết, vai trò của ông thế nào trong cộng sản, tức là họ đánh đấm nhau dữ lắm. Và kể cả có những cái phe phái tham nhũng nặng thì sự thật cái sự tham nhũng này nó có cái chứng cớ gì rõ ràng không anh?
Chắc chứng cớ thì hơi nhiều đấy. Chứng cớ mà cấp cao á thì gần đây nhất là vụ ông Trần Văn Truyền, tổng thanh tra chính phủ, đã bị lộ. Rồi ông Phạm Quý Ngọ, ông Trần Văn Truyền là một cái cụ thể rõ ràng nhất mà báo chí phanh phui. Rồi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nói là tham nhũng như là gãy ruồi, đi đâu cũng phải có phong bì mới xong. Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước thì nói là tham nhũng thì như bầy sâu tập thể. Rồi ai cũng thấy là một cái hiện tượng phổ biến mà vừa rồi trong một cái bài viết của tôi á, so sánh giữa Việt Nam với Thái Lan á, thì có nói cái trường hợp mà cảnh sát giao thông mà nhận tiền phong bì, tức là ngăn chặn xe rồi tham nhũng hối lộ đó, thì thành chuyện phổ biến mà ai cũng biết. Hay là những cái việc là đi qua những cái cửa công quyền, phải kể cả bệnh viện là cái nơi mà xã hội, rồi kể cả giáo dục, tức là vào trường cũng phải phong bì. Đó là một cái chuyện ai cũng biết và phổ biến từ cái chuyện nhỏ nhất tới cái cấp lớn nhất. Và những người mà càng cấp cao mà tham nhũng thì lại chính là những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vì chính đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mới có những cái chức vụ đó. Thì đây là một cái tệ nạn mà có một viên chức nào đó cao cấp đã nói trong một cái báo cáo là tham nhũng phát triển ổn định. Nó là một cái sự buồn cười và hết sức đau lòng.
Hồi nãy anh có nói rằng là anh muốn vào Đảng Cộng sản để mà thay đổi. Theo một cái lãnh tụ nổi tiếng của bên Nga đó, ông Gorbachev, thì ông nói là Đảng Cộng sản không chỉ có thể bị lật đổ chứ không thể thay đổi được. Và có một số người tranh đấu cũng ở trong nước cũng như đã ra hải ngoại, như chúng tôi được biết anh Đặng Chí Bình chẳng hạn, cũng là một cái người đã sinh ra lớn lên ở Hà Nội rồi tranh đấu, cũng viết bài để mà phê bình, rồi bị công an truy nã vào trong Nam, trốn qua Campuchia, trốn qua Thái Lan, rồi bây giờ đi định cư ở Canada, và anh cũng sắp tới cái thành phố Houston này để mà vận động cho cái đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi mà có lấy cái luồng sóng của BBC đương hướng về Việt Nam đó. Thì họ đều có một cái kết luận là không thể hòa hợp hòa giải với Đảng Cộng sản mà chỉ có thể lật đổ thôi. Thì anh lại chủ trương khác, thế sao vậy? Anh là muốn hợp tác.
Vâng, thế thì tôi trong một cái bài gần đây, khi mà có cái tựa là bức tâm thư gửi Việt Kiều á, tôi cũng nói là cái tinh thần của chúng tôi là mang cái tinh thần muốn thay đổi một cách êm đẹp, và chúng tôi là những người đấu tranh ở trong nước thì mong muốn là dùng cái giải pháp gọi là củ cà rốt, tức là thay đổi một cách êm đẹp, vận động mọi người thay đổi một cách êm đẹp. Nhưng mà đó là cái mong muốn thiện chí hết sức tốt đẹp của chúng tôi. Nhưng mà nếu mà Đảng Cộng sản mà thực sự họ không ngộ ra điều đó, chúng tôi vẫn hy vọng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, cho dù ông Ensin đã nói điều đó, cho dù ông Putin hay ông nào đã nói điều đó, thì chúng tôi vẫn có niềm tin và hy vọng là sẽ có ngoại lệ, và đặc biệt nó sẽ may mắn nó rơi vào Việt Nam. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp đó mà nó không xảy ra, thì trong một cái phân tích chúng tôi nói, nó có ngoài cây gậy, ngoài củ cà rốt thì có cây gậy. Và cây gậy đó thì mong đồng bào ở Việt Nam và nước ngoài sẽ thực hiện cái vai trò đó, cũng như là các cái nước tiên tiến trên thế giới sẽ tạo một cái sức ép để thay đổi. Và chúng tôi cũng gợi ý một cách hài ước là nên giơ cao đánh khẽ, hoặc giơ cao mà không đánh. Nhưng mà nếu thực sự mà mà không nghe mà làm những cái điều gì mà không phải thì phải đánh thôi ạ.
À, vâng. Bây giờ chúng ta trở lại cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi hỏi, nó có tính cách rất là riêng tư đó anh Lê Thăng Long. Bởi vì ngày xưa đó các cụ thường nói là thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, và sau một người đàn ông thì có hình dáng một người đàn bà để mà hỗ trợ. Thì tất cả những việc làm của anh đó kể ra thì anh làm cái việc đổi đá vá trời cũng có tính cách ngông, thì anh có được gia đình anh hỗ trợ không, bà xã bà ấy có đồng ý để anh đi hoạt động như vậy không?
Dạ, cũng may là bà xã tôi có đã có 9 năm du học ở bên Pháp. Từ phổ thông hết phổ thông thì bà du học lên đại học về làm tiến sĩ bên Pháp. Cũng là một nữ tiến sĩ toán gần như là trẻ nhất khi về Việt Nam. Thế cho nên ở bên cái môi trường đó có những cái thì bà xã tôi cũng thông cảm và hiểu cho tôi trong cái việc là cái quan điểm về dân chủ của tôi cũng như quan điểm đấu tranh. Nhưng mà đương nhiên là người vợ nào thì cũng lo cho chồng. Và bà xã tôi thì cũng là một người chỉ tập trung vào nghiên cứu khoa học thôi và giáo dục thôi. Bà dạy đại học. Cho nên bà chỉ tập trung việc đó, cho nên bà không có can thiệp vào cái việc chính trị của chồng. Vâng, cho nên là ở đây tôi thật sự tôi cũng rất là cảm ơn bà xã tôi trong thời gian vừa qua đã thông cảm, đã hiểu cho tôi và hỗ trợ cho tôi rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Và một mặt nữa thì cũng như là có vừa có một cái độc lập, nhưng mà đôi khi bà xã tôi cũng hết sức lo lắng cho tôi trong cái việc này.
Anh nói là bà xã anh cũng làm giáo sư đại học ở Việt Nam, trong khi anh là người tranh đấu nổi tiếng mà bị cộng sản nó trù hiểu, thì tại sao vẫn để cho bà vợ vẫn đi dạy học ở trường đại học cũng được? Lỡ những cái việc làm của anh làm cho bà mất tiệt thì sao? Anh không nghĩ như vậy.
Dạ, vâng, thật sự là cũng phải có thể là đã vào thế này thì phải chấp nhận cái rủi ro hay là cái sự việc ngoài ý muốn, và thật sự đã có xảy ra rồi, có những điều mà tôi chia sẻ đối với cộng đồng. Ví dụ như là trước đây bà xã tôi dạy đại học Bách Khoa Hà Nội, đã chuẩn từ trưởng bộ môn toán ứng dụng thì đã chuẩn bị lên phó khoa toán tin. Thì khi tôi bị bắt thì bà xã tôi hoàn toàn bị ngưng cái việc đó lại. Và sau đó thì bà xã tôi dạy ở trong trường đại học quốc tế, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Khi mà tôi có những cái hoạt động khi tôi đã ra tù và bị quản chế, thì cơ quan an ninh họ cũng trực tiếp họ lên trên trường họ làm việc với bà xã tôi. Trong đó có những cái gợi ý hay là những cái gây sức ép để bà xã tôi phải gây áp lực với tôi, nhưng mà tôi cũng giải thích cho bà xã tôi hiểu, và bà xã tôi biết chắc là bà xã tôi cũng bị rất nhiều áp lực, nhưng mà tới giờ này thì bà xã tôi cũng đã vợ tôi cũng đã vượt qua cái thời điểm đó.
Thưa anh Lê Thăng Long, chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi. Thành thử những đôi phút chót thì xin để cho anh có những cái tâm tình gì để mà chia sẻ với quý thính giả của chúng tôi đương nghe ở bên Hoa Kỳ này. Mà trước khi thì anh chia sẻ những cái lời chót thì muốn thử hỏi anh là kỳ rồi anh ra Hà Nội, anh bỏ cái công việc mà nhà cửa ở tại Sài Gòn đi ra Hà Nội để mà gặp một số, để muốn gặp một số các nhân vật như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ tôi giả tỉ như những nhân vật này đương nghe đài thì anh nói gì bây giờ? Nếu mà họ chỉ cho nó tiếp anh 5 phút thôi thì anh nói cái gì? Với Nguyễn Phú Trọng, với Nguyễn Tấn Dũng, với Trương Tấn Sang, họ đương nghe đài thôi anh, thí dụ như vậy.
Dạ, tôi nghĩ là tôi muốn trao đổi, tôi muốn chuyển cho các vị một cái thông điệp là các vị hãy yên tâm sớm chuyển giao cái quyền lực về cho thực sự về tay nhân dân, và chúng tôi sẽ không có một cái hành vi trả thù nào hết, và chúng tôi sẽ đảm bảo cái quyền lợi hợp lý cho tất cả các vị, để các vị yên tâm là các vị không có cái mối nguy hay một cái thiệt hại ảnh hưởng tới cái danh dự, cái uy tín của các vị cũng như của các gia đình của các vị, con cái và dòng họ của các vị. Và cái sự thay đổi đó, cái sự chuyển giao quyền lực đó là những cái điều mà các vị cần phải làm càng sớm càng tốt. Và lịch sử sẽ ghi nhận những cái sự dũng cảm, những cái giá trị mà các vị đã thực hiện đúng cái thời điểm. Đó là cái thông điệp tôi muốn chuyển giao cho những cái vị nếu mà nghe được cái thông điệp này, các vị trong tứ trụ hiện nay ở Việt Nam.
Vâng. Bây giờ giả tể như là bà xã anh đương nghe đài, hình như bà đương ở Nha Trang thì phải, mà bà ấy
về Sài Gòn rồi anh ạ.
Về Sài Gòn rồi. Ở đâu bây giờ cũng có thể nghe được đài này anh. Thì anh nói gì bây giờ? Nếu bà ấy nói thôi anh ngưng hoạt động đi, đi về làm ăn bình thường, để có một đời sống bình thường và để bà ấy vẫn tiếp tục sinh hoạt trong cái ngành giáo dục của bà ấy một cách dễ dàng, thì anh nói sao?
Câu hỏi hơi bất ngờ đấy. Tôi thì lâu nay thì vợ chồng tôi thì hầu như khá hiểu nhau, và nhiều khi là cũng đôi khi là cũng hơi hài hước với nhau. Thế thì trong trường hợp này thì bà xã tôi cũng có một vài lần đã, trong những lần, những cái thời điểm nóng thì cũng đã khuyên tôi gần như vậy. Và tôi cũng nói là đây là cái con đường mà anh đã chọn, và đây anh, cái việc anh chọn, anh thực hiện cái việc này không, đó là vì cái quyền lợi của chính gia đình mình, vì cái trách nhiệm của anh đối với gia đình, và vì cái trách nhiệm của anh đối với người, mọi người ở Việt Nam này. Đó là cái sự thôi thúc, đó là cái trách nhiệm, cái lương tâm của anh, mong em hãy hiểu cho anh để em, để anh thực hiện cái việc này. Và còn lại là quyền lựa chọn của em. Em có quyền chọn con đường của em, còn đây là con đường của anh, và anh mong rằng em hãy ủng hộ anh thực hiện cái việc này.
Vâng, rất là cảm ơn anh Lê Thăng Long đã dành cho chúng tôi cái buổi hội thoại rất là thú vị ngày hôm nay, là đang từ Hà Nội. Vâng, còn phút chót anh thì xin mời anh gửi lời chào trước khi chúng ta về làn sóng ạ. Và có đôi gì,
dạ,
đôi lời gì mà
xin
thiếu sót
muốn lời chào một buổi sáng rất là tuyệt vời, rất là có một cái ngày chắc là sẽ giảm bớt nóng ở tại Houston và các cái thành phố ở Dallas.
Dạ.
Ở Texas. Và chúc quý vị một ngày cuối tuần thật sự là có nhiều cái niềm vui, có những cái hạnh phúc. Và hiện nay đang là hơn 9 giờ tối ở Việt Nam.
Vâng.
Tôi xin gửi tất cả cái tình cảm yêu thương của người Việt Nam ở trong nước đến tất cả các đồng bào người Việt ở nước ngoài, ở Mỹ và ở trên toàn thế giới. Vâng. Xin cảm ơn. Và xin mong, rất mong được tiếp tục được có những cái chia sẻ trong thời gian sắp tới với anh Dương Phục và Đài Sài Gòn. Xin cảm ơn.
Vâng.
Thank you.